Phong lưu võ trạng nguyên, chương 480, ai cho ngươi, vượt âm sơn, 1, góc truyện audio.com, Lý Tự Nghiệp ai nhằm một tiếng kêu sợ hãi, mang theo đám binh sĩ thủ hạ nhanh chân bỏ chạy tiến vào trong sơn lâm phía sau. Dương Ngã Chi trong lòng cũng có chút nghi hoặc bất định, mang theo chút cẩn thận truy kích. Đến sơn khẩu, ở bên cạnh Quách Tử Nghi và Vạn Lôi dẫn kỵ binh nhảy ra. Dương Ngã Chi cười ha ha nói, ta còn tưởng rằng có quỷ kế gì chứ. Chỉ là loại phục binh này, cũng có thể phá hủy 4 vạn quân của ta sao? Các huynh đệ, lên a, đem bọn chúng toàn bộ làm thịt. Người đột quyết giơ cây đuốc lên, hô lớn như biển gầm núi hô xung phong tiến tới. Lý Tự Nghiệp nhanh chân hướng tới trên núi bỏ chạy, mới mặc kệ phía sau phát sinh cái gì. Quách Tử Nghi và Vạn Lôi dẫn kỵ binh chắn ở sơn khẩu vừa đánh vừa lui, căn bản là đỡ không được đại quân đột quyết công kích hướng lên sơn đạo bại lui mà đi, ven đường lại liên tục bỏ ngựa, vứt y giáp để người đột quyết nhặt được. Dương Ngã Chi tràn đầy đắc ý cười lớn, quỷ kế gì chứ, mai phục sao, người Hán thích chơi loại thủ đoạn này, ta chính là chúng kế tiến đến, các ngươi có thể làm gì nào? Chính là mấy nghìn người, đã muốn đánh bại ta sao? Truyền lệnh xuống phía dưới, dùng tốc độ cao nhất đuổi theo, giết thẳng tới nghiêu đầu sơn kia. Đám binh sĩ đột quyết liên tục thu hoạch kim ngân, mã thất đều lòng tin bạo tăng 10 phần, gào thét chạy lên trên núi đuổi theo. Quách Tử Nghi và Vạn Lôi hai người sau khi gặp nhau, làm ra bộ dáng cùng người đột quyết tử chiến, cuối cùng lại ngăn cản không nổi mà bỏ chạy trốn. Sau bình minh, Tần Tiêu và Trương Nhân Nguyện đi ra khỏi quân trại, nhìn lên nghiêu đầu sơn, sương mù và công trường bận rộn đều tự cười. Tần Tiêu duỗi thắt lưng một cái, ngáp một ngụm nói rằng. Không nghĩ tới a, kỹ thuật của đại soái lại tinh thuần như vậy, Tần Tiêu thực sự là tự thẹn không bằng nha. Trương Nhân Nguyện xoa nhẹ chòm râu cười nói. Ta đã đánh cờ được 40 năm rồi, cũng coi như có chút đạo hạnh vậy thôi. Ân sư của ngươi Địch Công mới là hảo thủ, ngươi là cao đồ của hắn, trình độ cũng không kém nha. Ta ở vào niên kỷ này của ngươi, so với ngươi đúng là còn kém xa. Tần Tiêu thư giãn gân cốt một chút, bỏ đi, Dương Ngã Chi hiện tại hẳn là đã mắc câu. Đại soái, Tần Tiêu muốn đi nhấc câu. Ha ha, đi thôi. Trương Nhân Nguyện cười nói. Ta tiếp tục ở chỗ này đốc tạo phong hỏa đài, chuyên chờ tin chiến thắng của ngươi. Tần Tiêu nói với Phạm Thức Đức và Mặc Y ở bên cạnh rằng. Đi thôi, đi nhặt một con cá chết, dựa theo lộ trình của người đột quyết hiện tại hẳn là sắp hoàn toàn tiến nhập vòng vây. Truyền lệnh, xuất binh, Tần Tiêu và Mặc Y mặc giáp trụ lên ngựa, điểm khởi 3.000 kỵ binh bản bộ, đi xuống nghiêu đầu sơn, hướng phía trước vòng vây đã thiết đặt tốt đi đến. Hô hấp không khí sáng sớm mát mẻ, Tần Tiêu cảm giác một trận thần thanh khí sảng, một điểm khẩn trương và hưng phấn lâm chiến cũng không có. So với hai chàng chiến sự trước đây, hiện tại càng giống như là mèo vờn chuột ổn trọng nắm chắc thắng lợi, chơi đùa địch nhân trong lòng bàn tay. Dương Ngã Chi mang theo đại quân ở trong sơn lâm truy kích một đêm, dần dần thâm nhập trong bụng sơn lâm. Dương Ngã Chi đại hỉ nói. Lại đi tới phía trước hơn 10 dặm chính là nghiêu đầu sơn, đánh hạ nơi đó, Trương Nhân Nguyện đang ở ven bờ Hoàng Hà xây dựng phòng ngự, sẽ thúc thủ chịu trói. Ba cổ đường quân này đều đã bị ta đánh cho bỏ chạy tán loạn, đuổi đến sắp tè cả ra quần rồi. Truyền lệnh, phái ra thám mã đi tới. Góc truyện audio.com, nghiêu đầu sơn thăm dò đường đi, đại quân tiếp tục tiến lên. Đốt phiền bồ vẫn luôn khuyên can, trong lòng cũng là nghi hoặc chẳng lẽ lần này thực sẽ làm Dương Ngã Chi lập xuống đại công. Dương Ngã Chi nhàn nhã dẫn đại quân đi tới. Qua nửa canh giờ, mặt trời dần mọc lên, trong sơn lâm không khí ẩm ướt cùng sương mù cũng tán đi. Nghiêu đầu sơn phảng phất đã gần ngay trước mắt, một mảnh lục ý thông thông, tựa hồ còn thấy được phong hỏa đài hơi có hình thức ban đầu ở xa xa. Dương Ngã Chi phảng phất còn nhìn thấy Mặc Suyết đối với hắn trắng trợn tán thưởng, cùng đường quân quỷ khóc lang hào chạy chối chết, một trận đắc ý cười thầm. Đúng lúc này, thám mã được phái ra bối rối chạy trở lại, xoay người xuống ngựa quỳ bái xuống đất. Dương Ngã Chi không hài lòng nói rằng, sao lại có bộ dáng hoang mang rối loạn thế này, phía trước phát hiện tình huống gì, báo lại tường tận cho ta. Thám mã liên thanh nói rằng, phát hiện một mặt cờ xí, ngu xuẩn, Dương Ngã Chi cả giận nó, sao lại chỉ có cờ xí không có người, mà cờ xí của ai, a, tần, thám mã hoảng loạn nói. Cờ xí chữ Tần, một mặt cờ xí thật lớn cắm ở trên sơn đạo, Dương Ngã Chi trong lòng lột bộ vang lên, sau đó tức giận mắng. Đường quân chính là cố làm ra vẻ huyền bí, một mặt cờ xí đã đem ngươi dọa thành như vậy, thật sự là làm nhục danh tiếng của dũng sĩ đột quyết. Chém cho ta, lại phái người đi thăm dò, thám mã kia kêu thảm bị kéo xuống dưới, trong miệng vẫn không ngừng hô lên. Bạn đang xem tại truyện phao. vn đặc lạc thực sự là cờ xí của Tần Lang Ma. Dương Ngã Chi không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng có chút không yên. Đốt Phiên Bồ kinh hoàng bước lên phía trước mà nói, Đặc Lạc đại quân chúng ta thâm nhập đến nơi đây, vạn nhất ở xung quanh sơn lâm đều có mai phục, lại có Tần Tiêu ở phía trước ngăn chặn mà nói. Dương Ngã Chi không tự giác kêu lên sợ hãi. Không có khả năng, Tần Tiêu đều đã trời lại Trường An, khẳng định là đường quân đánh không lại chúng ta, nên cố làm ra vẻ huyền bí. Truyền lệnh, đại quân mau chóng đi thẳng tới, lao lên Ngưu Đầu Sơn kia trước đoạt lấy sơn đầu rồi lại nói. Đốt Phiên Bồ kiên trì đi theo phía sau Dương Ngã Chi. Trong lòng đã là dao động không ngừng, Dương Ngã Chi cố lấy dũng khí thúc ngựa đi ở phía trước đại quân. Đi không đến hai dặm, chuyển qua hai ngọn núi nhỏ, quả nhiên thấy được phía trước một mặt soái kỳ cực đại cắm ở giữa đường, trên bãi đất cao đón gió lay động, quả nhiên Hoàng Long phụ đồ soái kỳ chữ Tần. Nhưng lại không có một ai. Dương Ngã Chi trước cũng là kinh hãi một trận, lập tức cười ha ha. Ta đã nói mà, rõ ràng chính là làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Lấy điêu cung của ta đến, xem ta đem cờ xí này bắn hạ, hạ nhục đường quân. Dương Ngã Chi cầm cung cài tên, hét lớn một tiếng, cung như lưu tinh truy nguyệt bay đi. Dương Ngã Chi đang chuẩn bị đắc ý cười to rào rạt. Huyền diệu thuật cưỡi ngựa bắn cung của mình tinh diệu, không ngờ trống rỗng một tiếng vang lên, mũi tên do chính mình bắn ra cư nhiên bị một mũi tên khác ở giữa không trung đánh rơi, ca sát một tiếng bị đánh gãy, rơi trên mặt đất. Phía sau đường nhỏ giữa núi, một vị tướng đột nhiên đi đến, kim khôi kim giáp, chiến bào đỏ tươi, tay cầm phượng xí chi kim thang. Trên tay nâng một cây cung, vẻ mặt trào phúng tiêu ý, đang hướng phía Dương Ngã Chi chậm rãi đi tới. Cách chương.